This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Hỡi là thế, đời sống không là bao. Hỡi là bao.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Trong chương trình này, chúng tôi thực hiện cứ 2 tuần một lần, và ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội lại nói chuyện với lại đặt những câu hỏi với cô Hồ Quang. Vâng, với số điện thoại quen thuộc để Hạnh Dung nói số điện thoại trước, rồi Hạnh Dung xin chào chị Hồ Quang sau. 817-899-4110, 817-899-4110. Từ phòng vi âm, Hạnh Dung gửi lời kính chào chị Hồ Quang.
Dạ, thưa kính chào quý vị thính giả của đài Dallas 1600 AM. Dạ, chào cô Hạnh Dung. Kỳ rồi trong cái tiệc hóa trang, tôi thấy cô Hạnh Dung đẹp quá.
Ôi trời ơi, chị nói em là mắc cỡ.
Thành ra cô đẹp quá, cái cô thấy tôi, cô cũng không thèm lợi nữa.
Oh, sorry chị nói vậy là tội nghiệp Hạnh Dung quá đi. Thôi, bây giờ như vậy đi ha. Trước khi mình thính giả biết là chương trình này là của chị rồi đó. Bây giờ là thính giả gọi vô rồi, mình không có nói nhiều nữa nha chị nha.
Yes, ma'am.
Dạ, rõ ràng là thời tiết đẹp rồi, chị em mình cũng khỏe lên mới nói chuyện với thính giả ngày hôm nay đó. Ok, dạ vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, kính chào cô Hạnh Dung và cô Hà Quang.
Dạ, thưa chào.
Dạ, xin cho biết tên đó, quý danh.
Dạ, tôi tên Nhân.
Dạ, chào chú Nhân.
Dạ. Dạ, thưa cô Hà Quang, tôi bây giờ lãnh tiền hưu có Medicare MCQFP. Rồi lúc đầu tôi lãnh tiền hưu là 500, sau đó là lên được 514, rồi hiện thời là 529, 529 đồng là tiền hưu. Rồi tôi vẫn đi làm, thưa cô, như vậy là đi làm đến cái mức nào giới hạn của Sở An sinh Xã hội giới hạn nữa là để không bị mất Medicare SSI đó cô.
Bây giờ thì ông cho tôi lặp lại những cái chia sẻ của ông nhé. Ông nói hiện nay thì ông được 520 mấy đồng phải không?
29 đồng.
529 đồng. Thì chính phủ trừ cái 20 đồng ra đầu tiên không tính, là ông còn 519 đồng. Mà cái chi phiếu SSI hiện nay là 735 đồng. Để tôi đi làm là tăng trừ nha. 735 mà trừ 519 là còn 216 đồng. Tổng cộng hai cái chi phiếu là ông nhận được, một bên là 539 đồng phải không? 29 đồng.
Dạ, 529 đồng cô.
529. Rồi cái cộng thêm một cái chi phiếu nhỏ nhỏ của SSI nữa là tổng số là 755 đồng.
Dạ. Yeah. Okay. Dạ, 755 đồng là tiền
vừa hai bên đó, hai cậu đó.
Hai cái với tiền gì nữa cô?
Thì một cái là 529 là retirement. Rồi yeah, cái check nhỏ nhỏ 226 đồng là tiền SSI. Nhờ có SSI ông được hưởng Medicaid. Và yeah, trước đó thì với cái tiền hưu thì ông có Medicare. Yeah. Nhờ có một chút SSI, Medicaid trả cho ông cái 100 mấy đồng tiền premium Part B. Okay. Bây giờ cái câu hỏi của ông là ông muốn đi làm mà làm bao nhiêu để không bị ảnh hưởng trầm trọng tới cái SSI và Medicaid.
Medicaid thì gì cô?
Dạ. Thì bây giờ ông bây giờ mình tính trên cái số 226 đồng mà ông nhận được của SSI nha.
Dạ.
Rồi bây giờ mình nhắm vô cái số 226 đồng ha. Tôi lấy thí dụ ông đi làm được 265 đồng. Cái đó thí dụ thôi nha. Ví dụ cái lương ông là 265 đồng thì chính phủ miễn cho ông cái 65 đồng đầu tiên là còn 200. Chính phủ sẽ cắt cái số tiền đó ra làm hai, lấy phân nửa của cái số 200 để trừ vô cái 226 đồng. Thì với tình trạng mà đi làm 265, ông vẫn giữ nguyên cái chi phiếu 529 và lãnh SSI chỉ còn có 126 đồng thôi. Ok, thì cái đó còn vui ha. Bây giờ thí dụ như lên tới 465 đồng thì người ta cũng trừ cái 65 đồng tiền làm việc ra, còn lại 400, chia 2 cái 400 là 200. Ông được lãnh 226 thì người ta trừ 200 ra thì ông còn có 26 đồng tiền SSI thôi. Cũng còn ok nha. Cũng còn ok là ông còn được Medicaid. Nhưng mà nếu mà ông làm tới, hồi nãy giờ mình nói chuyện 465 đồng rồi phải không? Giờ mình nói tới chuyện 440 đồng đi. Ha. Cái người ta trừ 65 đồng ra, cái còn lại ta chia 2. Mà nếu nó quề cái 216 mà ông không còn tiền SSI nữa, thì lúc bây giờ ông mất cái Medicaid. Thì bây giờ mà tôi thấy cái mà an toàn nhất là ông đừng làm quá 465 đồng nha.
Không làm quá
465 đồng.
Là chưa trừ thuế đó cô.
Dạ, người ta nhìn vào cái số tiền chưa trừ thuế.
Dạ.
Vậy nha, ráng làm sao
dạ,
mà
dạ,
có overtime gì thì cũng
cô nói
từ chối.
Chậm lại chút xíu là tính làm sao mà là lấy cái số nào cộng số nào trừ số này nào
để rồi bây giờ hiện nay nếu mà không nói chuyện làm việc ha thì ông được hai chi phiếu, một cái retirement check với một cái SSI check, tổng cộng hai số tiền đó lên đến 755 đồng. Bây giờ bước thứ hai, tôi bỏ cái 529 đồng của ông ra. Ông được SSI khoảng 226 đồng. Giờ mình không có dồn cái tiền hưu nữa nha. Mình dồn cái số tiền SSI ha. Cái thí dụ của tôi đưa ra là cái lương của ông gross income đó là chưa đóng thuế, đóng má gì trơn chuỗi đó là 465. Chính phủ trừ ra miễn cho ông cái 65 đồng đầu tiên. Coi như người ta không có dồn tới. Thì trừ 65 ra mình còn 400 đồng. Thì chính phủ sẽ dùng 50% của cái số 400 đồng đó quy ra là 200 đô la. Người ta mới lấy cái 200 đô la đó, người ta cấn vô cái chi phiếu 226 đồng của ông. Thì ông còn được 26 đồng SSI thôi.
Yeah.
Theo tới đó rồi, phải không?
Dạ. Yeah.
Thì
vậy
nếu...
Thưa cô, cái Sở An sinh Xã hội gửi tôi về đó cô. Về tại vì tôi đi làm đó rồi cái tiền trợ cấp SSI nó giảm xuống đó. Hiện bây giờ tiền hưu là 529 đồng, tiền SSI là 65 đồng 13 sen.
Rồi, thì thôi ráng duy trì cái mức lương này đi. Tại vì cái điều quan trọng nhất là cái điều mà rất là tôi phải nhắc đi nhắc lại nha, ông phải nhớ giùm tôi nha, ráng làm sao giữ tối thiểu mình có 1 đô la trên cái chi phiếu SSI, phải có cái SSI thì mới được Medicaid. Tại vì nếu ông mất cái Medicaid á là ông phải móc tiền túi ra, ông trả tiền 100 mấy cái tiền premium Part B, ông phải đóng cái coinsurance 20% cho Medicare. Ông cái đóng cái phần phụ đó nhiều lắm. Cái Medicaid giúp cho ông rất rất nhiều. Thành ra thôi, nếu mà người ta có nhờ mình làm nhiều hơn thì mình chỉ làm gọi gói ghém trong cái số nãy giờ tôi với ông trao đổi với nhau nha.
Dạ, vậy chị nói như vậy là làm chỉ làm 465 đồng một tháng là chưa trừ thuế là nó không có bị mất cái mây kép.
Dạ thưa phải, dạ thưa phải.
Dạ. Dạ tôi xin lệnh tiền chị cái tôi muốn biết tính để làm sao mà theo như chị tính rõ ràng là lấy số nào cộng số nào trừ số nào để ra để biết được 465 đồng là một tháng mà chưa trừ thuế là
thì bây giờ ra. cái công thức là vậy nha. Ông lấy dạ, cái số lượng nguyên
nói
ha.
Chậm từ từ.
Nãy giờ là bò không á chứ không có đi đó.
Dạ.
Nãy giờ là tôi bò với ông đó, chậm lắm rồi đó, giờ ráng chậm thêm chút nữa nha.
Dạ,
là cái công thức á, công thức, ông lấy cái số lương của ông, gross income.
Là số lương mình đi làm hả cô?
Số lương mình đi làm hàng tháng đó, mà chưa dạ. trừ thuế, nha.
Dạ.
Rồi, chứ không phải cái số tiền mà mình lãnh lương, mình bỏ túi, không phải, cái đó là net income. Mình phải dùng cái gross income, thí dụ người ta trả mình 10 đồng giờ, mình làm từng 20 tiếng là mình được 200. Vậy đó. Cái 200
rồi,
nguyên vậy đó ha.
Rồi, thứ nhất bây giờ là lấy cái số lương làm chưa từ thuế rồi.
Dạ đúng.
Rồi,
cái đó mà người ta tính theo tháng chứ người ta không có tính theo 2 tuần hay là mỗi nửa tháng nha.
Rồi, tính theo tháng.
Đúng rồi, tính theo tháng ha. Lấy cái số lương nguyên đó. Trừ cái 65 đồng đầu tiên, coi như là chính phủ không để ý tới cái số tiền đó. Rồi cái phân nửa còn lại đó, mới cấn vô cái phần SSI. Nếu mà mình cấn mà nó lớn mà nó zero là mình mất Medicaid.
Dạ, chị nói phân nửa của số tiền mà chị.
Bây giờ tôi nói ông cái số tiền mà lãnh nguyên chưa trừ thuế đó.
Là số tiền mà làm là bây giờ là lấy phân nửa.
Từ 65 ra trước nha.
Từ 65 ra trước.
Rồi lấy cái phân nửa đó mới trừ ngược trở vô cái chi phiếu SSI. Nếu mà nó nhiều quá mà nó triệt tiêu cái chi phiếu SSI thì lúc bây giờ ông mất luôn cái Medicaid. Thì dựa trên con số ông chia sẻ đó thì tôi nói ông làm khoảng 465 đồng một tháng thì nó an toàn cho ông nha.
Dạ thôi. Cảm ơn chuyên nhân rất là nhiều.
Là thứ nhất là lấy cái số lương làm chưa trừ thuế.
Dạ phải.
Giai đoạn 2 là từ 65 đồng đầu tiên.
Quá rồi giỏi.
Rồi lấy cái phần nửa cái tiền số lương là từ 65 đồng đó.
Dạ.
Trừ cái chi phiếu SSI.
Dạ, trừ ngược vô cái chi phiếu SSI. Ráng trừ sao mà cái chi phiếu SSI nó còn trừ.
Là hiện bây giờ tôi đang lãnh 65 đồng 13 xu đó chị.
Dạ, thì thôi giữ cái mức đó đi, đừng có làm tiền nhiều hơn nha.
Dạ.
Ok. Rồi
vâng, cảm ơn chú nhân rất là nhiều ạ, đã gọi vào đến với chương trình. Dạ. Dạ vâng, xin mời một vị thính giả kế tiếp đã chờ đợi rất lâu trên đường dây. Hello.
Hello, phải tôi không vậy?
Dạ thưa vâng, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Hương, xin cho tôi hỏi một câu, coi như là như hai vợ chồng. Mà bà vợ đi làm, ông chồng bị bệnh coi như về động kinh á, không có đi làm được. Mà có mức thật, có lãnh được tiền ít ở tay không hả?
Dạ, hai ông bà này qua Mỹ bao lâu rồi?
Dạ, gần 6 năm.
Có quốc tịch chưa?
Dạ có, ông chồng có là vợ chưa.
Thì bây giờ nếu mà ông chồng có quốc tịch, mà ông chồng bị cái bệnh á, bệnh mà khiến cho mình không đi làm việc được, thì nên tiến hành cái thủ tục xin SSI cho ông chồng nha.
Mà nhưng điều rồi bà vợ có đi làm rồi ông chồng có được lãnh không ha?
Dạ thì tùy thuộc theo cái mức lương của bà vợ.
Coi như là mức lương bao nhiêu mà ông chồng mới được lãnh hả cô?
Khoảng cái tối thiểu mà bà vợ làm khoảng 1.200 thì ông chồng ok.
Dạ. Vậy là bây giờ mình nộp hồ sơ ở đâu hả cô?
Ở Sở An sinh Xã hội nha. Bây giờ tôi đọc cho cái số điện thoại rồi gọi vào số đó làm cuộc hẹn nha. Sẵn sàng chưa? Có cây giấy, miếng giấy cây viết chưa?
Dạ. Xong cô đọc.
Rồi tôi đọc cũng chậm nha. 1-800-772-1-800 1213.
Dạ, gọi số điện thoại này hả cô?
Dạ, gọi số điện thoại này rồi xin cái hẹn. Nếu cái người mà nạp đơn đó nói tiếng Mỹ thoải mái, giao tiếp dễ dàng thì thôi mình không nói gì hết, mình chỉ xin cái hẹn thôi. Còn nếu mà mình không có nói tiếng Mỹ trôi chảy mà mình thích được người Việt Nam phỏng vấn mình thì mình xin được người nói tiếng Việt với mình khi phỏng vấn nhé.
Dạ, cảm ơn cô nhiều.
Chào em nha.
Dạ
vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ vâng ạ. Xin chào.
Xin lỗi phải tới em không vậy?
Dạ làm ơn nha chị ơi, chị làm ơn chị tê, chị đi xa ra cái radio dùm cái hoặc là tắt dùm đi chị, nó để nó tránh tiếng vang đó chị. Dạ tắt chưa? Rồi, dạ xin cho biết cái danh.
Dạ em tên Thủy mà em có cái này em muốn nhờ cô giúp giùm em á. Là giống như cái bà dì của em, bà dì chồng của em hồi xưa bà ở chung với em. Mà bây giờ bà ăn tiền của xô rồi đó chị, ăn tiền già đó. Mà bây giờ bà đi Việt Nam, bà ở bển luôn rồi. Giờ em muốn cho họ đừng có chuyển tiền vô nhà băng của bà nữa, em phải làm sao vậy chị?
Thì cô lên cô thông báo với Sở An sinh Xã hội nha. Đưa cái tên. Nhưng mà rồi báo là bà cụ đi Việt Nam mà không có ý định trở lại, để người ta tạm thời người ta không phạt tiền nữa. Chứ nếu phạt tiền, em có tên ở trong cái chương mục của bà gì không?
Dạ em không có, mà trong khi đó giống như em chỉ là cháu dâu thôi. Mà hồi xưa giống như bà không có nhà ở á, cái em cho bà ở chung với em, mà giờ giống như tiền nhà băng đồ đó giấy tờ gửi về, nhưng mà em cái người không biết tiếng Anh nữa, mà em thấy tiền nhà băng của bà cứ vô hoài vậy đó, cho nên em không có muốn mời.
Dạ cái tốt nhất là lên cứ trình bày mình có sao mình trình bày vậy, đây là bà dì chồng, rồi bây giờ bà không ở đó nhưng mà mình thấy giấy tờ về, mình biết là tiền vẫn chuyển ngân trực tiếp, thì mình báo cho chính phủ biết để cơ quan an sinh xã hội ngừng không gửi tiền cho bà nữa nhé.
Nhưng mà cho em hỏi cái đó ở đâu em không biết nữa, cái địa chỉ đó nó nằm ở đâu vậy chị?
Em ở thành phố nào?
Dạ em ở Arlington.
Ở Arlington thì có cái văn phòng ở trên đường 360. Nhưng mà bây giờ tôi lặp lại cho em nghe cái số điện thoại. Em gọi để em xin hẹn, em đi báo cáo nhé. Số điện thoại là 1800 772 1213.
Dạ. Cho em hỏi cái nữa, hồi sáng giống như em thấy cái số điện thoại này em gọi, mà họ kêu em bấm cái số xô của bà vô mà em không biết cái số xô rồi.
Thì nếu mà thư từ của bà em có giữ thì...
Dạ không, em không có giữ cái gì hết trơn, em chỉ thấy tiền nhà băng bà cứ gửi về hoài, mà em bấm số điện thoại lên họ cứ bắt em bấm cái xô mà giấy tờ bà em không có biết cái gì hết trơn.
Nhưng tại mà em có cái bank statement của bà phải không?
Dạ có.
Thì bây giờ em chịu khó đích thân lên cái Sở An sinh Xã hội, em cứ trình bày một cách rất là thiệt thà. Đây là cái bank statement, em biết là cái người này không có ở Mỹ nữa, thì người ta cũng có cách mặt tặng mặt, thì người ta sẽ bấm ra được cái tên của bà để người ta tìm biết được cái số an sinh xã hội để người ta ngừng không phát tiền.
Dạ ok, vậy em cảm ơn nhiều.
Chào em nhá, tôi cảm ơn những việc em làm hoàn toàn đúng. Nếu cái người mà không ở đây mà tiếp tục lãnh cái tiền đó là sai, mặc dầu em không có tên trên cái chương mục.
Em nhưng có mà... tên mà em cũng không có làm gì đụng tới, nhưng mà em muốn chính phủ cướp đi, em không muốn gửi gì nhà em hoài.
Đúng rồi, em làm cái việc đó rất đúng, cho tôi có gửi lời khen nhá.
Dạ cảm ơn. Dạ.
Cho Hạnh Dung khen nữa nha.
Dạ cảm ơn.
Vậy là Hạnh Dung kêu là khen ké đó.
Đúng rồi, khen ké chứ. Hồi nãy giờ muốn nói lắm mà không nói được nè, chị nói. Dạ vâng, cảm ơn. Cảm ơn chị rất là nhiều.
Vâng. Dạ, em cảm ơn. Xin chào.
Dạ vâng, xin chào. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Alo.
Hello.
Dạ chúng tôi nha.
Dạ,
xin chào. Dạ. Cô anh chưa hồn quen cho con hỏi. Sang năm nách chia là mẹ con thân 65. thì mẹ con vẫn còn đi làm, mẹ con có phải ghi tên cái Medicare không vậy cô?
Phải quá đi chứ. Cô phải cũng còn đi làm nè, mặc cái hồi cô 65 cô cũng phải đi ghi Medicare vậy.
Phải ghi tên Medicare bạc
à, tại vì mẹ của em là còn đi làm có bảo hiểm sức khỏe ở xã không?
Còn hết.
Còn hết thì ghi cái phần A thôi nhé.
Dạ.
Rồi.
Phải ghi tên. Bà ghi tên là đúng 65 tuổi hay là được trễ bao nhiêu?
3 tháng trước 65 tuổi.
3 tháng trước 65 tuổi mà nếu trễ thì sao? Trễ thì mấy tháng? Trễ.
Người ta cho mình được quyền 7 tháng. 3 tháng trước sinh nhật thứ 65, cái tháng mình ăn thượng thọ lục tuần rưỡi. Rồi cái qua 3 tháng sau nữa thì mình ghi danh trong cái thời gian đó thì mình ok, mình không có bị sau này lôi thôi nhá.
Như là 3 tháng trước 65 rồi
dạ.
nếu mà trễ thì 3 tháng sau 65.
Đúng.
Thôi.
Quá giỏi
không
luôn.
Có được còn trễ hơn.
Quá dạ. Giỏi luôn.
Cô Angie Hồ Quang rất là đẹp, con thấy trên TV rất là đẹp.
Ôi
xạo quá ơi.
Sao Hạnh Dung không biết gì ta?
Thiệt, con thấy rất là đẹp.
Dạ vâng. Đẹp.
Đấy.
Thôi đừng nói nữa mắc cỡ, thôi đừng mắc mở mắc cỡ. Hạnh Dung mời từ xin dạ tiếp đi.
Đâu cỡ đâu. Còn đẹp mà còn duyên dáng nữa nha. Rồi cảm ơn vị thính giả. Cảm ơn cô. Dạ vâng, cảm ơn nhiều. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Alo.
Tôi hả?
Dạ thưa vâng à, xin chào, xin cho biết quý danh.
Tôi tên Thu.
Dạ vâng, chào chị Thu.
Chào cô Hạnh Dung, chào cô Hồ Quang.
Dạ thưa chào.
Tôi xin có một câu hỏi rằng chồng tôi năm nay 67 tuổi, làm có 5 năm có quốc tịch cho nên đang ăn tiền già. Mà tôi thì 60 tuổi, tôi đang đi làm nửa ngày tháng khoảng 600 mấy. Mà tôi làm 11 năm nay rồi. Nhưng mà đến năm tôi thì ăn lương hưu thì đến 66 tuổi 8 tháng tôi mới ăn lương hưu chính, lương hưu đúng. Nhưng mà tôi để 66 tuổi 8 tháng tôi mới ăn lương hưu thì năm 65 tuổi tôi có được hưởng cái Medicare không vậy cô?
Dạ Medicare thôi. Nha. Yeah. Medicare.
Như vậy tôi phải ăn lương hưu 65 thì tôi mới được hưởng Medicare đúng không
dạ,
cô?
Dạ bây giờ vậy nha. Bà được 60. Thôi mình để yên cái ông chồng 67 qua bên mình, không nói tới ổng nào, ổng yên bề gia thất rồi. Bây giờ tôi nói tới bà. Bà 60, bà có đi làm được 11 năm thì bà đủ điều kiện để được hưởng hưu bổng ở cái tuổi 62. Nhưng mà tuổi hưu toàn phần của bà sanh năm nay 60 là bà sanh năm 1957 phải không?
Tôi 58.
58 ăn gian, cả mới 2017 mà dám nói 60 cái trời ơi ăn gian tuổi cả.
Năm 59 tuổi, đúng rồi.
Đúng rồi, thấy không biết ăn gian liền mà. Rồi. Cái 58 thì 58 là phải 66 tuổi 8 tháng. Đúng rồi, quá cái đó thì giỏi nha.
Từ ngày cô nói mà.
Okay. Rồi thì bây giờ có một cái chọn lựa là bà có thể về hưu ở cái tuổi 62.
Yeah.
Ok, một chọn lựa thứ nhất. Tại vì bà nói bà làm bán thời gian 600 đồng thì bà có thể vừa lãnh lương hưu vừa làm tiếp tục đi làm ở cái mức lương dưới 1.400 đồng thì bà ok rồi. Bà có quyền chọn tới 65 tuổi để mà bà về hưu và bà ghi danh Medicare part A part B luôn. Ở thời điểm đó, nếu cái tiền hưu của bà lãnh ở 65 thì ông chồng bà sẽ được hưởng phân nửa, tại vì lúc đó ổng là gần hơn 70 rồi. Thì như vậy là hưu bà à, kỳ này mình ngon lành nha, ông chồng phải ăn theo mình đó à, lãnh cái tiền hưu chính của bà, ông chồng được phân nửa cộng lại. Nếu hai ông bà ít hơn 1.100 thì xin thêm SSI. Lúc bấy giờ cả ông cả bà đều có tiền hưu, tiền SSI, Medicare và Medicaid.
Như vậy là tôi nên ăn lương hưu 65 cô hả? Chứ ăn lương hưu 62 thì nó ít quá, tại vì mà lúc nhà
thì để mình tại vì 62 mình cũng không có bảo hiểm.
Con tôi Việt Nam á.
Dạ.
Tôi để lên tới 65 thì lương hưu cũng đỡ hơn chút.
Rồi
tôi hưởng Medicare thời gian cũng 80 tuổi tôi mới về Việt Nam.
Nói này nghe nha, mình không có biết ngày mai, đừng có hứa. Cỡ tuổi mình bây giờ là kế hoạch có chừng năm mà, chứ không có mà tới mà từ đây chưa 60 mà tính tới 80, kế hoạch mà 20 năm.
Vậy tôi để 65 tuổi rồi tôi ăn hưu thì tôi cũng hưởng được Medicaid cô hả?
Đúng rồi, đúng rồi.
Chứ còn để 66 tuổi 8 tháng là mất cái Medicaid.
Không có mất, nhưng mà mình còn đi làm sao mình lãnh được.
Đi làm mà cái chỗ nó không có bán bảo hiểm, mình hưởng Medicaid, mình phải đóng tiền Medicaid người ta mấy.
Thì bởi vậy.
Không. Còn hưởng Medicaid thì không đóng tiền.
Đúng rồi đó.
Ăn 65 thì tốt hơn.
À, cái này tôi chỉ phân tích thôi, không có suối nha. Phân tích thôi.
Không có sao.
Vậy là mai mốt không có chơi đủ thì thừa nha, nó tại cô suối tôi.
Có đâu,
suối phân tích tuổi 62, tuổi 65, tuổi 66 nha.
Ừ, mang ơn nhiều chứ không có đủ thừa.
Rồi.
Có người đồng hương như cô vậy quý quá rồi. Một ngày đó cô về hưu, cô có giúp đồng hương trên đài radio nữa không?
Ừ. Về hưu rồi cái bình lục nghề sao mình dám nói, thấy
không? Trời, vậy đó rồi không biết cái còn ai giúp nữa không, rồi không biết phải ai
ơi,
đây.
Ơi, tạc mang mọc.
Không
ơi,
có
đừng
đâu
lo.
Cái nghề này là nghề coi như là không bao giờ lục hết trơn á, thành ra quý thính giả khỏi phải lo đi, đúng chị không à? Chị cô A, chị Hồng An
đó, lo hoài.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều nha.
Cảm ơn cô nhiều nha.
Cảm ơn nha. Dạ vâng,
dạ vâng, xin cảm ơn. Hành Dung xin mời vị thính giả kế tiếp. Hello. Dạ vâng ạ. Dạ xin làm ơn tắt cái radio đi hay là đứng xa ra giùm á, để cho đừng gây tiếng vang đó cô. Dạ xin chị biết tên ạ.
Dạ em tên là Thanh. Dạ xin chào cô, em chị Hà Quang. Dạ chào,
chào
chị.
Em.
Dạ vâng, chào em.
Dạ thưa cô, hôm đó con có hỏi cô một cái câu hỏi, bây giờ con có một cái nữa con nhờ cô giúp giùm con nha. Giống như con với ông xã con đã ly dị rồi, xong rồi mà vấn đề mà mình theo cái tụi con Mary khoảng gần 30 năm đó cô. Đó, xong rồi bây giờ giống như con thì con làm, giống như con làm về nail thì con muốn nữa về sao con hưởng cái phần mà tiền dài về hưu của ông xã con đó cô. Dạ rồi hôm trước cô nói là hưởng được, nhưng mà giống như trường hợp lỡ như ông Mary lại rồi con có được hưởng phần đó không cô hả? Ông Mary với người khác đó cô.
Cái hổng. Cái ổng, cái ổng, cái thêm cho ông bà nữa vô.
Dạ.
Đi ổng, cái ổng.
Dạ, nhưng mình vẫn được hưởng hả cô hả?
Mình mà mình kết hôn được 10 năm rồi là mình phong phong trên con đường trắng nhựa. Cái quan trọng là em đừng kết hôn nữa thôi. Chứ ổng có quyền cưới thêm vài bà nữa không sao chứ á.
Dạ, thì con vẫn được hưởng. Dạ, mà con hỏi gì nữa cô. Ví dụ bây giờ con rồi, con sinh năm 85. Thì ví dụ cái hồi phiên mà con được, khi mà con được về ăn tiền hưu là khoảng bao nhiêu tuổi cô hả?
Con sinh 1985 hả?
65 cô.
Ồ 65 chứ tưởng 85 mà nó lấy chồng 30 năm ông ơi.
Vậy vậy. Nói lộn ra nói lại.
Dạ, cho xí xí nó lại đó nha. 65 dạ. Thì là 67 tuổi được về hưu.
Dạ. Rồi đàn ông thì cũng bằng tuổi luôn hả cô hả?
Ở Mỹ người ta nam nữ bình quyền cô ơi.
Ok, đây là 65 á. Dạ rồi con cảm ơn. Như vậy con, nếu như con có được xin về ăn được hưu non không cô?
Được chứ.
Được á cô.
Bây giờ rồi, cái này mắc tròn chuyện nha.
Dạ.
Em là người ly dị.
Dạ. Mà
em năm nay 65 là em được 52 tuổi phải không?
Dạ.
Còn Đức Lan quân cũ của em nhiêu tuổi?
Sinh năm 64, lớn hơn con 1 tuổi.
5 tuổi là năm nay ổng...
53.
Ổng 53.
Dạ.
Thì cho tới khi ổng được 62, tới khi em được, dạ, 62, là ổng được, dạ, 63, phải không?
Dạ.
Cái hay ho là vậy nè. Nếu mà 63 tuổi á, mà ổng... Bây giờ nói chuyện, ổng tính ổng bước thêm bước nữa ha. Cái ổng có vợ. Dạ. Nha. Rồi tình trạng lúc đó là em 62 tuổi, ổng 63 tuổi... À, mình cũng thí dụ đi, ông kiếm một người giống giống em vậy đó, cũng 62 tuổi ha. Cái rồi cái mình nói chuyện 10 năm nữa nha. 10 năm nữa là ông được 63 mà ông còn đi làm thì cái em vợ mới đó không có được hưởng, mà cái em vợ cũ này đó là được quyền, ông còn đi làm chuyện của ông. mình có cái hôn nhân kéo dài trên 10 năm, mình được 62 tuổi, thì mình có quyền mình xin lãnh cái 35% trên cái hồ sơ hưu bổng của ổng. Ổng còn đi làm cũng không sao, mà ổng có về hưu cũng như vậy thôi.
Dạ, rồi, con hiểu rồi, con cảm ơn cô.
Chào cô, chào em nha.
Dạ, bye cô.
Bye bye.
Dạ vâng, xin cảm ơn rất là nhiều. Thưa quý khán giả, Hạnh Dung xin cáo lỗi là một số về vị quý vị đang chờ đợi, nhưng mà vì thời lượng không còn nữa, Hạnh Dung xin cảm ơn quý vị đã gọi vào tham gia với chương trình, cũng như là cảm ơn chị Hồ Quang. Chị Hồ Quang gửi lời chào khán giả.
Dạ, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị 2 tuần nữa cũng vào giờ này. Xin kính chào.
Dạ vâng, kính chào.
Chương trình này được bảo trợ từ công ty Vietwell Home Care Service. Vietwell Home Care là thành viên của Hiệp hội Cao tuổi Hoa Kỳ, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có thu nhập thấp, người bệnh, người già, neo đơn. Quyền lợi quý vị đang có như SSI, Housing, Food Stamp vẫn không bị ảnh hưởng. Với đội ngũ nhân viên được huấn luyện theo hướng dẫn của Hiệp hội, với sự nhiệt tình, tận tâm sẽ giúp quý vị thấy cuộc sống được cải thiện hơn, ý nghĩa hơn, sức khỏe tốt hơn. Những bậc cao niên, già yếu, neo đơn và những người bệnh tật, xin đừng lo lắng. Hãy liên lạc với công ty Vietwell Home Care qua số điện thoại 972-786-6364, 972-786-6364 hoặc 817-299-8888.